có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói với các ông rằng: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh. Và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Phần thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Là gửi cái gì? Hả? Phải gửi thùng đồ không? Phải gửi cái xe cúp về không? Hay là gửi một lô hàng ngoại về không? Phần thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Chúa cha hứa gì? Hứa ban văn thánh thần. Và Chúa Giêsu sẽ gửi thánh thần. Thầy không đi thì thánh thần không đến với anh em. Thầy đi thì thánh thần mới đến với anh em. Vậy thì anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống là nhận được thánh thần. Nếu mà không có thánh thần đi không nổi, mà có đi cũng chả làm gì được, mà có làm cũng chẳng đem lại cái kết quả gì hết. Cho nên phải ở lại cho đến khi nhận được thánh thần. Chứ còn nếu mà cứ hùng hổ hổ ra đi, hăm hăm hở hở ra đi mà không có thánh thần, không thu lại được cái gì. Cho nên tôi thấy nhiều anh chị em ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, như cái bà hôm nãy bà đến bà xin mười mấy với lại ảnh móc, bà đâu biết chữ nghĩa gì bao nhiêu đâu ấy, vậy mà đi ra ngoài miền Bắc đến các cha, là các cha đón tiếp và mời bà ra hướng dẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi thành lập những cái nhóm lòng thương xót Chúa, xong rồi bà lại đi chỗ khác. Mà hỏi ra thì bà chữ nghĩa chẳng bẻ đôi cũng chẳng biết, biết đọc biết viết vậy thôi. Vậy mà bà làm thơ ra phết hả? Thơ Lục Bát hay lắm mà. Rồi cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, giáo xứ này giáo xứ kia, từ Bắc chí Nam, cứ vậy đi, đi hết xong lại chạy về cha, hết ảnh rồi, hết chuỗi rồi, hết sách rồi, hết băng rồi, hết đĩa, hết máy rồi, lại gom vào mớ đi tiếp. Thấy không? Cho nên nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mà bà làm được chuyện đó? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần bà nói ai nghe? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mà có được cái hiệu quả như vậy? Bây giờ các nhóm hoạt động rất là mạnh, nhưng là người chị em của chúng ta đấy cũng vậy thôi. Nếu mà có chuyên thần thì chị đi lập nhóm này nhóm kia, ai tin chị? Thế mà cứ đi, mà Chúa dùng những con người đơn sơ hèn mọn như vậy để đi nói cho người ta biết về Chúa, nói cho người ta biết về Kinh Thánh. Vì Chúa nói ở đây là thầy bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Nếu mà Chúa không mở trí, đọc đến sáng mai, đọc đến suốt đời cũng chả hiểu được. Thế không ạ? Thực sự, có những đoạn Kinh Thánh, có phải là khi mình đọc cuốn Kinh Thánh mình hiểu hết được không? Không được. Có những đoạn Kinh Thánh mà lúc mà tôi chia sẻ, Chúa mới mở trí cho tôi hiểu. Mà tôi nói xong rồi tôi cũng nghĩ rằng làm sao mình có thể nói được như vậy? Làm sao mình có thể nghĩ được như vậy? Trước đó mình chưa hề nghĩ được như vậy. Mà lúc mà Chúa mở trí mình hiểu, mở miệng mình nói, mở lòng thì mình tin, và mở tâm mở trí cho người nghe họ đón nhận được. Chúa mở hết. Chúa không mở trí mình không hiểu được, mình không nói được. Chúa cũng không mở tai, mở lòng người ta thì người ta nghe người ta cũng không hiểu được. Phải có quyền năng của Thánh Thần. Mà Chúa Giêsu nói rằng đó là điều mà Chúa Cha hứa. Mà điều Chúa hứa thì Chúa thực hiện. Chị em vững tin như vậy. Qua những thời gian hoạt động, tôi càng vững tin vào cái quyền năng của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Mà hôm nay thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ Thánh Hilario, giám mục tiến sĩ. Hilario cũng là bổn mạng của nhiều anh chị em, nhiều nhóm. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Thánh Hilario làm bổn mạng. Hilario cất tiếng khóc chờ đời năm 315 tại Aquitaine, nước Pháp, trong một gia đình thế giá. Ngay từ nhỏ, cậu đã hấp thụ được một nền giáo dục đầy đủ. Nhờ đó mà cậu đã vượt trội hơn bạn hữu về đức tính ngay thẳng và trong sạch. Trong thời niên thiếu, Hilario đã say mê văn chương và triết lý. Là con một nhà quý tộc làm nghị viên và được giáo dục đầy đủ. Các môn học mà thanh niên ưa thích là văn chương, thi ca, nhất là triết lý. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện như vậy, nhưng mà đâu phải là cứ sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện, giàu có, được cái thế giá như vậy mà đã được thằng con ngoan mà chịu khó học hỏi đâu, chưa chắc đâu. Mà Chúa đã sắp xếp trước để cho Hilario sinh ra trong một gia đình ấy, và cái say mê văn chương, say mê triết lý và được cha mẹ giáo dục đầy đủ như vậy đã giúp cho Hilario sau này trở thành một người được làm gọi là giám mục, tiến sĩ hội thánh, say mê học hỏi nghiên cứu. Và khi say mê học hỏi nghiên cứu như vậy thì nó có hai hướng. Một là ham mê học hỏi, mà đi đến cái chuyện là cậy dựa vào trí thức, vào cái sự hiểu biết của mình và phủ nhận Thiên Chúa. Cũng có rất là nhiều triết gia vô thần, nhiều triết gia hiện sinh vô thần, nhiều người học giỏi, tài cao nhưng mà không tin Thiên Chúa, thậm chí lại chống đối lại Thiên Chúa, đưa ra những triết thuyết vô thần bây giờ đó. Ông tổ của những thuyết mà vô thần bây giờ đó là những triết gia hiện, là những người tài giỏi chứ ạ, phải không? Nhưng mà họ suy luận theo trí khôn của con người, họ cậy dựa vào trí khôn của con người, và họ càng suy luận bao nhiêu thì họ càng đi đến cái ngõ cùn ở cái chỗ là phủ nhận Thiên Chúa, hoặc là do họ cao ngạo, tự cao tự mãn, cho rằng là mình mới nắm vững chân lý, còn một Thiên Chúa chả thấy đâu, Thiên Chúa vô hình, cái thế giới Thiên Chúa, thế giới tâm linh thì không có. Thế giới hiện thực đây, thế giới duy vật này, cái duy vật biện chứng này là mới là có thật. Còn thế giới tâm linh đó là chỉ là liều thuốc phiện ru ngủ người ta mà thôi. Tôn giáo chỉ là liều thuốc phiện ru ngủ người ta mà thôi. Hướng thứ hai, đó là càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu thì người ta càng khiêm tốn bấy nhiêu. Thấy được rằng cái giới hạn của mình, thấy rằng cái biển học nó mênh mông, sự hiểu biết của mình chỉ như là một giọt nước trong cái biển học mênh mông như vậy. Cho nên người ta khiêm tốn, người ta nhìn nhận rằng có một đấng thượng trí, có một đấng tối cao, có một đấng vô cùng là quyền năng thánh thiện, và mình chỉ hiểu biết về Ngài một tí xíu mà thôi. Cho nên càng học họ hiểu biết bao nhiêu thì họ càng tin vào Thiên Chúa hơn, họ càng vững lòng tin hơn. Thưa anh chị em, nếu mình không chịu học hỏi hiểu biết coi chừng mình là dễ bị lung lay đức tin lắm á. Thì mình giáo lý mình không vững, Kinh Thánh mình cũng lơ mơ, thế không ạ? Rồi mình bị những cái triết thuyết của thế gian nó lôi kéo. Có nhiều người bây giờ lung lay lắm, nghe những cái sứ điệp từ trời, rồi nghe những cái thuyết này thuyết kia, nhất là những người ta đã phá đã kích giáo hội, người ta dẫn chứng là Đức Mẹ nói thế này, Thánh Kinh nói thế nọ, Thánh Kinh nói thế kia, người ta cứ ngắt ra, nhất là vì họ đang sử dụng cái sách Khải Huyền mà để nói rằng đây là những lời tiên tri loan báo rằng là sẽ có một giáo hoàng giả, tiên tri loan báo là sẽ quỷ vương ra đời, rồi loan báo rằng là sẽ ngày tận thế, ngày cái chung gần kề, vân vân. Họ cứ trích đoạn, hiểu không ạ? Không đặt nằm trong cái văn mạch và không nằm trong cái ý hướng mà theo giáo huấn của giáo hội. Họ suy theo kiểu của con người, ta lấy một đoạn kinh thánh rồi ta suy theo kiểu của ta, và ta lấy cái câu kinh thánh, đoạn kinh thánh để ta dẫn chứng cho cái lối ngụy biện của ta, cho cái luận điệu của ta. Đó là cái nguy hiểm vô cùng. Rất nhiều người bây giờ họ sử dụng cái kiểu đó làm những người mà thiếu học hỏi hiểu biết, hay là hiểu kinh thánh giáo lý không đến nơi đến chốn, là bắt đầu đâm hoang mang, nghi ngờ giáo hội và không tin vào, không tuân phục quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Tôi đọc trong mạng những cái bài họ viết thấy tôi nguy quá, mà chẳng có ai lên tiếng gì cả. Thế không? Dân cứ đọc mà chẳng có ai phản biện lại. Vậy những người mà có trách nhiệm trong cái hội phải phản biện lại cái đó, phải lên tiếng để cảnh giác, cảnh tỉnh, cảnh báo cho người giáo dân. Để cho những người đám kia nó múa gậy vườn hoang quá, chết luôn. Rồi có những cả lấy danh là ông giám mục hay hồng y gì đó, hay là tiến sĩ gì đó, viết bài này bài kia. Rồi có những người cất công dịch ra tiếng Việt để mà đầu độc với người dân đơn sơ, nhỏ bé. Chú nói rằng là chính Chúa mở trí cho hiểu Kinh Thánh, chứ không phải là tự mình có thể hiểu được. Mà mình không có quyền cắt nghĩa Kinh Thánh theo ý của mình, mà càng không được phép lấy một câu Kinh Thánh nào đó ra để mà dẫn chứng cho cái luận điệu của mình, cho cái lý luận của mình, cho cái cách sống của mình. Bạn nắm không ạ? Họ hay trích lấy một câu ra để họ ngụy biện, cái đó là nguy hiểm vô cùng. Sách Khải Huyền trích câu mấy thế này, Đức Mẹ ra ngày mấy nói thế này, và bây giờ đúng là ứng như vậy, ứng nghiệm lời Đức Mẹ vừa nói, ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói, nguy hiểm vô cùng. Cái âm mưu thâm độc đã phá hay là phá hoại giáo hội vô cùng, mà bây giờ cần phải có những người dám mạnh dạn mà lên tiếng. Tại vì nhiều khi mình ngại mà lên tiếng rồi nó lại đâm nó quay lại nó ném đá mình. Thế á? Vì mình viết hay mình lên tiếng là thế, nó còn ném đá mình. Tại vì mình đụng với nó. Mà giờ không lên tiếng thì giáo dân hay những người dân hiền đơn sơ chất phác, hiểu biết giới hạn, lại dễ bị hoang mang, bị đầu độc. Vì tôi thấy có một số người đi theo đấy, thì phát những cái sứ điệp đó đấy, nguy hiểm vô cùng. Rồi ấn tín đấy. Cho nên với Hilario thì việc học tập của Ngài luôn được đào sâu cho tới cùng là Thiên Chúa. Việc học của Ngài đào sâu cho tới tận cùng là cái cùng đích ấy, phải là Thiên Chúa, chứ không lơ mơ. Ngài nhận định rằng hạnh phúc thật của con người không phải bị những thú vui đời này. Không phải là những thú vui đời này nó đem lại hạnh phúc thật cho con người mình, dù chúng có thanh cao mấy đi nữa. Trái lại, hạnh phúc là được sống cho một chân lý ở một cuộc sống khác với cuộc sống tạm ở trên đời này. Hạnh phúc thật không nằm ở đời tạm này. Hạnh phúc đích thật phải nằm ở một cái cuộc sống đời sau. Nhưng làm thế nào mà thánh nhân đã gặp được chân lý, gặp được Thiên Chúa mà các triết gia và các tôn giáo thường nói tới một cách mù mờ? Chính thánh nhân kể lại cuộc khám phá của mình như sau. Từ môi trường ngoại giáo, ông chưa có đạo nha, từ môi trường ngoại giáo, Chúa đã dẫn tôi tới nguồn sáng đích thực. Giữa bao nhiêu hệ thống triết lý và tư tưởng khác nhau, tôi vẫn ưu tư tìm đến Chúa bằng con đường ngay thật. Giữa bao nhiêu hệ thống triết lý và tư tưởng khác nhau, mình giống như lạc vào giữa một khu rừng hoang mang không biết đâu cả, thì Hilario nói rằng tôi vẫn ưu tư tìm đến Chúa bằng con đường ngay thật. Chắc chắn hữu thể thần linh vĩnh cửu phải là đơn thuần và độc nhất, không có gì là không bắt nguồn tự Ngài, vạn vật phải đều phải thờ phượng Ngài. Phải suy luận, suy tư, phải đi đến cái cùng đích là như vậy, là tất cả cuối cùng thì mọi sự đều thuộc về Ngài, phải thờ lại Ngài, phải tôn vinh Ngài. Xác tín rằng phải có Chúa, Ngài còn suy nghĩ về các phẩm tính thần linh của Chúa. Ngài nói, nếu một công trình vượt quá trí khôn của chúng ta, thì nhà nghệ sĩ thần linh còn trội vượt công trình đó thế nào? Thế không? Ví dụ một cái công trình nào đó vượt quá trí khôn của mình, thì cái người mà tạo nên cái công trình ấy nó còn ghê gớm như thế nào? Và phải nhận biết rằng Thiên Chúa tuyệt mỹ và chúng ta chỉ cảm nhận mà chúng ta không thể thấu hiểu nổi. Có thấu hiểu nổi không? Không. Nếu mình thấu hiểu nổi thì mình là Thiên Chúa rồi còn gì? Mình đồng hàng với Thiên Chúa rồi còn gì? Trong khi còn miên man suy nghĩ như vậy, thánh nhân vẫn gặp được một cuốn Kinh Thánh. Ngài đọc được đoạn văn nói về Chúa hiện ra với Môi-se trong bụi gai và tự bày tỏ ta là đấng tự hữu. Nhớ không? Đoạn Kinh Thánh, Chúa hiện ra với Môi-se trong bụi gai và nói rằng ta là đấng tự hữu. Ngài sung sướng với khám phá này. Tôi vui thỏa với danh hiệu mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho Môi-se. Thánh danh ấy vừa biểu lộ một quan niệm sâu xa về Thiên Chúa, lại vừa với tầm trí hiểu biết của con người. Ta là đấng tự hữu. Danh của Thiên Chúa là đấng tự hữu, đấng hằng có. Còn với mỗi người của chúng ta, bất cứ là ai, dù là đại thánh hay là vĩ nhân nào đi nữa, trong nhân loại này, trong thế giới này, có ai là người tự mình mà có không? Tự hữu không? Thế không? Ai cũng được dựng lên cả. Chứ trứng và con gà, cái nào có trước? Hả? Trứng có trước. Vậy ai đẻ ra cái trứng? Con gà. Ai nở ra con gà? Cái gì nở ra con gà? Trời trứng. Vậy thì cái nào có trước? Nguyên cái suy nghĩ rất là đơn giản như vậy thì mình thấy rằng là nó không thể tự nó có được. Phải có một đấng dựng nên nó. Muốn dựng lên con gà thì dựng, muốn dựng lên cái trứng thì dựng. Nhưng phải có ai dựng lên một trong hai. Đúng không? À vậy thôi. Cần gì phải suy luận cao siêu chứ, cứ nhìn con gà với trứng rồi. Đó, ông muốn nói gì nói. Ông muốn vô thần biện trứng hay là gì đó thì tôi không cần biết. Nhưng mà giờ ông cứ trả lời cho tôi hai cái câu hỏi. Con gà với trứng rồi, muốn nói gì nói. Biện trứng gì tôi chẳng biết. Những từ cao siêu tôi rột nạt, tôi quầy mổ, tôi chẳng nghe biết gì. Tầm đoạn luận hay là gì, đề với phản đề, với nghịch đề, tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết con gà với trứng cái nào có trước. Thế rồi, dễ hiểu. Suy vì luận thì chẳng có luận lấy gì hết. Tôi chỉ biết gà với trứng, trứng với gà nào có trước. Từ đó thánh nhân say mê nghiên cứu thánh kinh, nhất là các sách tiên tri với những đoạn loan báo về đấng thiên sai. Trong các sách tin mừng, ngài thích nhất tự ngôn của tin mừng theo thánh Gioan: chí tôi học biết và Thiên Chúa vượt quá điều nó dám ước mong, lòng tôi run rẩy bồn chồn vì vui sướng trước giáo thuyết về Thiên Chúa ba ngôi và trước lời mời gọi tái sinh nhờ đức tin. Mà đọc kinh thánh mà cảm thấy xúc động được như vậy, giống như là Đức Thánh Cha khi mà ngài nói về bài tin mừng Thánh Gioan mà chương 1, ngôi lời đã làm người, thì Đức Thánh Cha nói rằng là lời, tức là lời sáng tạo của Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Lời này, lời ngự trên trời, tức là ở tầm mức Thiên Chúa, đã xuống thế gian này để chúng ta có thể nghe thấy, có thể nhận biết, có thể đụng chạm được tình yêu của Thiên Chúa Cha. Lời của Thiên Chúa là bản thân con duy nhất đã hóa thân làm người đầy ân sủng và chân lý. Lời ấy chính là Chúa Giê-xu. Và Đức Giê-xu nói tiếp là vị thánh ký này cũng không giấu giếm bản chất thảm thương của việc con Thiên Chúa nhập thể. Việc con Thiên Chúa nhập thể có một cái sự thảm thương, đó là gì? Khi mà Thánh Gioan nhấn mạnh rằng tạ ân yêu thương này của Thiên Chúa đã không được con người đón nhận. Lời này là ánh sáng, nhưng con người đã yêu thích tối tăm hơn là ánh sáng. Lời này đã đến với dân riêng của mình, nhưng mà họ đã không tiếp nhận người. Họ đóng cửa lại trước mặt con Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm của sự giữ đã lọt cả vào trong đời sống của chúng ta nữa. Sự giữ đã lọt vào trong đời sống của chúng ta, cho nên mình đã đóng cửa lại mà mình không tiếp nhận Thiên Chúa. Và chúng ta cần phải tỉnh táo, canh chừng để không bị cái sự giữ đó nó lọt vào trong đời sống mình, nó khống chế mình. Sách Khởi Nguyên viết rằng, ở một câu đầy ý nghĩa giúp chúng ta hiểu được điều ấy, đó là sự giữ rình trực ngay ở cửa của chúng ta. Sự giữ rình trực ngay ở cửa của chúng ta, khốn cho chúng ta nếu chúng ta để cho nó đột nhập vào, để rồi chúng ta đóng cửa lại với bất cứ một ai. Sự giữ rình chập ở cửa, mình mở cửa mình đón sự giữ, rồi khi mà sự giữ vào trong mình rồi thì mình đóng luôn cửa lại chẳng đón ai nữa. thôi trong tôi có sự dữ rồi, sự lành đi chỗ khác trời, khủng khiếp không? Trong tôi có bóng tối rồi, ánh sáng đi chỗ khác trời. Cho nên chúng ta được kêu gọi phải mở toang cửa lòng của mình để cho lời Chúa, cho Chúa Giêsu đến với mình. Còn nếu mà không thì cái sự dữ nó sẽ lọt vào trong đời sống của mình, trong gia đình của mình cũng vậy, trong cộng đoàn của mình cũng vậy. Sự dữ nó cứ rình chờ, như là cộng đoàn lòng thương xót. Sự dữ nó rình chờ, nó ngay ở cửa, mà nó chỉ cần mình hé ra cái là nó lọt vào. Mà nó lọt vào cái là nó chiếm luôn cái lòng mình, tức là cộng đoàn đó bị tan tác liền. Chỉ để cần một người mà chui vào thôi, nó quậy phá, đúng không? Là cộng đoàn tan liền. Gia đình cũng vậy, một người mà đứa con nào nó quậy phá là gia đình nó cũng chịu không nổi. Sự dữ nó rình chờ. Và lòng mình cũng vậy, mình đang yên ổn bình hàn vậy, nhưng mà mình đi mình nghe cái lời người ta sầm xì bàn tán, cái là mình nghe thì mình đón cái sự dữ nó vào và mình chết liền. Đêm mất ngủ, thôi chẳng có sinh hoạt gì nữa, chẳng có tham gia gì nữa, chẳng có hội đoàn gì nữa, chẳng có thương với xót gì nữa cả. Thế không? Sự dữ nó rình chập người cửa, ngay cửa lúc nào nó cũng rình à. Mình Chúa bảo là phải tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy. Lời của Chúa mà mình không nghe, không thực hành là mình là để cho sự dữ nó chui vào liền. Cho nên lúc nào mình cũng thấy rằng là nó rình mà, nó chờ mà. Nên nếu mình không tỉnh thức thì lúc mà mình gật ngã là nó chui vào rồi. Thế à, nếu mà mình mà tai mình nghe sầm xì, bắt đầu mình bị chao đảo là nó vô rồi đó. Cứ để ý là mình biết mình bất an là sự dữ đang ở trong mình. Đang là vui vẻ vậy, hai chị em đang thân thiện như vậy, mày có biết hôm qua con Liễu có nói mày cái gì không? Bắt đầu điên lên rồi đấy. Thấy chưa? Hai chị em đang vui vẻ với nhau, có khi chỉ đọc một cái tin nhắn thôi. Cô Hoàng Bảo Thị đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đem 5 cái máy đi bán 4. Thấy không ạ? Là mình điên lên rồi, mất bình an liền, cái sự dữ nó len lỏi vào liền à. Cho nên anh chị em mình để ý cẩn thận là cái tư tưởng tiêu cực đó là sự dữ, những cái lời sầm xì bàn tán đó là sự dữ, mà nó luôn luôn rình chờ cửa, nó len lỏi vào. Con này hôm nay mặc quần trắng điệu là bắt đầu mình đi khó chịu rồi. Thế à? Đó, mình làm bao nhiêu cái điều tốt thì chả nói gì cả, mình mặc mỗi quần trắng nó bảo mình điệu, đó là mình điên lên này. Thế chưa? Đó, cái suy nghĩ rình chờ mình ghê gớm như vậy, chứ mình để ý dùng cái đó. Mà cái đó mình không để ý thì mình làm việc tông đồ mình dễ bị thất vọng, chán nản, ngã lòng, bỏ cuộc lắm, đúng không? Ông này bây giờ ông ăn trở lại chứ ông là giả vờ vậy thôi, đóng kịch thôi. Biết ông rồi, phải nghe anh chịu nổi không? Thế chưa? Rồi sự dữ là nó vồ điên lên, tức là dấu chỉ rằng mình đã mở cửa cho sự dữ nó vào rồi. Còn đây mặc ai nói ngả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Mình cứ vững lấy lời Chúa làm cái gươm để mà chống lại sự dữ, là cái áo giáp để bảo vệ mình không bị mũi tên hòn đạn nó bắn vào. Thánh nhân lúc đó khi mà suy tư cầu nguyện và được Chúa tác động như vậy rồi thì thanh niên mới lãnh nhận phép rửa tội. Lúc này cũng lãnh nhận phép rửa tội và cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Ngài đã lập gia đình và có được một đứa con gái, một người con gái. Rồi đây Ngài sẽ đưa cả vợ con về với đức tin. Khi Ngài muốn trở thành linh mục, vợ Ngài chỉ còn gặp lại Ngài tại bàn thánh và coi Ngài như là một người anh mà thôi. Vì ta biết là đó là mới thế kỷ thứ năm 315 mà, mới thế kỷ thứ tư, ba thứ tư. Lúc đó là chưa có luật độc thân. Chưa có luật độc thân, tại vì biết rằng là luật độc thân là luật của giáo hội. Sau này, sau một cái thời gian và giáo hội thấy rằng là cần phải độc thân, vậy thì mới toàn tâm toàn ý mà phục vụ được. Nhưng mà đó là một, phải trải qua cái yếu tố thời gian dài nó mới ra được cái luật như vậy. Thì vì ngay các tông đồ á, chỉ có ai là người không có gia đình thôi, ông Gioan thôi. Còn ông Phêrô đó, Chúa đến chữa mẹ vợ của ông Phêrô bị sốt á. Nhân đức và trí khôn ngoan, ngoại hạng còn đưa ngài tới chức giám mục cai quản giáo phận Poitiers năm 350. Trên đường lối của Chúa mình đâu biết được. Thế không? Từ một người ngoại đạo nha, lòng nhiệt thành say mê thiện chí nha, quay trở về đạo nha, rồi lấy vợ sinh con, đưa cả vợ con về với Chúa. Rồi sau đó là người vợ chấp nhận là để cho người chồng của mình dẫn thân cho Chúa, để coi chỉ như người bạn, như người anh. Ông làm linh mục. Rồi sau đó là được bầu làm giám mục do lòng nhiệt thành của mình, đường lối của Chúa. Tại sao Chúa không chọn những người độc thân hay chọn những người khác, những người đạo gốc này, ông đạo gốc này ông chọn, này chọn cái ông này? Đường lối của Chúa mà. Nhiệt thành chu toàn chức vụ Chúa đã trao phó, ngài đã trở thành ánh đuốc hướng dẫn dân Chúa trong những ngày tháng đen tối do bẻ rối Ario gây nên. Chúa chuẩn bị để cho ông làm người mà chiến đấu với bẻ rối này, vì bẻ rối này nó lý luận kinh khủng lắm. Mà gặp ngay ông thần này đã từng là say mê về lý luận rồi, thấy không? Mà một người đã chưa biết Chúa mà lý luận để mà tin vào Chúa, cho nên khi ông đã lý luận và ông tin vào Chúa rồi thì ông chắc lắm rồi, giáo lý ông vững lắm rồi. Thế thì đường lối của Chúa lại là ở chỗ đó đó. Tại vì bè rối sẽ xuất hiện, nhưng mà để chống lại bè rối thì phải có một người là phải đồng tài đồng sức. Mà người đồng tài đồng sức phải được chuẩn bị trước, mà được chuẩn bị trước bởi một người sống trong một gia đình có nề nếp đàng hoàng, nhưng mà lại con người đấy say mê văn chương, say mê về lý luận, mà chính cái lý luận đến tận cùng đó để mà nhận biết được Thiên Chúa thì cái niềm tin nó vững lắm. Càng lý chắc bao nhiêu, càng tin Chúa bao nhiêu thì cái niềm tin của mình ấy, nó càng vững chắc và có thể giúp cho những người khác nhận được biết Chúa qua cái lý luận của mình hơn. Còn nếu mình bảo là thôi tôi không biết gì cả, tôi chỉ tin vậy thôi, mình ta muốn hỏi về Chúa sao mình không biết được kết nghĩa, thì mình khó đưa người ta đến với Chúa vững chắc được. Lúc bây giờ lạc giáo Ario nổ lên như vũ bão ở trong giáo hội. Ario vì kiêu ngạo đã không chấp nhận quyền bính của giáo hội. Đó, nó cũng giỏi, cũng lý luận. Mà những người giỏi lý luận mà không có khiêm tốn thì dễ kiêu ngạo phủ nhận quyền bính của giáo hội, không vâng phục Đức Giáo Hoàng, chối bỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Bề rối này, lý thuyết sai lạc của Ario đã được một số giám mục nghe theo, chị em thấy không? Và nhất lại được Hoàng đế Constantine thứ hai trợ giúp nữa. Cho nên vua Constantine đã ủng hộ lạc giáo và tiếp tay cho cái cuộc bách hại này. Thánh Athanasio vì chống lại lạc giáo Ario đã bị bắt đi lưu đày. Đó là Thánh Athanasio. Trước nguy cơ đó thì Hilario đứng lên lãnh đạo công cuộc bảo vệ đức tin chân chính. Dù rằng biết rằng có nguy cơ, mình cũng không hơn gì Athanasio đâu. Nó đã đem Athanasio đi lưu đày rồi, thì đến phiên mình Hilario khó mà có thể đứng vững được. Bất chấp, ngài triệu tập công đồng các giám mục để ra vạ tuyệt thông cho hai giám mục đã đi theo lạc giáo. Công đồng còn cử ngài đi thương thuyết với nhà vua, tại vì nhà vua cũng bênh lạc giáo mà. Nhưng lòng can đảm của ngài đã bị trừng phạt. Chính bọn lạc giáo đã dùng mưu để nhà vua đẩy ngài sang Phrygi năm 356. Chấp nhận gian khổ, ngài tuyên bố người ta có thể bắt các giám mục lưu đày, nhưng có thể trục xuất chân lý được không? Người ta có thể bắt các giám mục đi lưu đày, nhưng có thể trục xuất chân lý được hay không? Người ta có thể đày đọa tôi, người ta có thể hành hạ tôi, người ta có thể trục xuất tôi, nhưng mà người ta có thể bắt tôi câm miệng, hay là người ta có thể bắt tôi không tin lòng thương xót Chúa được không? Không. Người ta có thể dí súng vào đầu tôi, nhưng mà người ta có thể bắt tôi câm miệng không loan truyền lòng thương xót Chúa được không? Không. Tôi nói có dí súng vào đầu tôi, có kề dao vào cổ tôi, thì tôi vẫn cứ loan báo lòng thương xót Chúa. Tôi vẫn cứ đi làm một vụ lòng thương xót Chúa, vì đó là lẽ sống mà tôi đã lựa chọn, đó là lý tưởng của tôi. Người ta có thể bắt giám mục lưu đày, nhưng có thể trục xuất chân lý được không? Người ta có thể trục xuất tôi, nhưng người ta có thể trục xuất lòng thương xót Chúa ra khỏi tôi được không?
được không? Thế không ạ? Muốn trục xuất gì thì trục xuất, nhưng mà không thể trục xuất lòng thương xót Chúa ra khỏi tôi được, vì lòng thương xót Chúa là trong tim, trong máu, trong huyết của tôi rồi mà. Vì tôi đã được lòng thương xót Chúa cứu chuộc tôi, đã rửa tôi bằng máu và nước của Ngài rồi, làm sao mà trục xuất được? Chấp nhận gian khổ, chấp nhận thử thách, chấp nhận thương đau. Cuộc hành trình tới Phrygia nằm ở cuối miền Tiểu Á thật là dài và đầy gian khổ. Nhưng thanh niên đã không hề phàn nàn, vẫn bình thản sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Đầy dũng cảm, Ngài vẫn tiếp tục làm rung chuyển thế giới bằng công việc viết lách của mình, dù bị lưu đày. Nhưng mà cái đầu Ngài mà ai mà điều khiển được, ai kiểm soát được, Ngài vẫn viết, mà những lời viết của Ngài làm rung chuyển cả thế giới. Và Ngài nói là dầu bị lưu đày, chúng tôi vẫn tiếp tục nói bằng sách vở, bởi vì người ta không thể giam hãm lời Chúa. Dù bị lưu đày, chúng tôi vẫn tiếp tục nói bằng sách vở, bởi vì người ta không thể giam hãm lời Chúa. Như Đức Hồng Y Thuận 13 năm trong tù, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục viết, vẫn tiếp tục ra giảng lời Chúa bằng nhiều cách khác nhau. Chứ đâu phải là mà như vậy thì Chúa không muốn Ngài rao giảng nữa. Rao giảng bằng cách khác, hình thức khác, nhưng mà vẫn là rao giảng lời Chúa. Dẫu bị lưu đày, chúng tôi vẫn tiếp tục nói bằng sách vở, bởi vì người ta không thể giam hãm lời Chúa. Ở trong nhà, tôi vẫn có thể rao giảng lời Chúa bằng những phương tiện truyền thông, bằng trên mạng, trên Facebook, trên những cái phương tiện mà truyền thông bây giờ tân tiến. Làm sao mà cấm cách được? Làm sao mà giam hãm được? Phải không? Anh không cho tôi đi đâu, tôi ngồi trong nhà tôi nói lời Chúa được không? Rồi tôi bắn lên Bluetooth được không? Tôi gửi trên mạng được không? Tôi đem lên web được không? Làm sao mà cấm mà giam hãm lời Chúa được? Tại vì lời Chúa ở trong tôi rồi, trong tim, trong óc của tôi rồi. Và cho dẫu tôi không có cái phương tiện gì nữa, tôi vẫn có thể loan báo lời Chúa được bằng cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng đau khổ, bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Thấy không ạ? Tại vì Chúa mở trí cho người ta hiểu, chứ đâu phải tôi mở trí. Vậy thì tôi cầu nguyện để Chúa mở trí cho người ta hiểu, có phải là tôi rao giảng lời Chúa không? Chúa nói thầy, thầy mở trí cho các con, chứ đâu phải là ai mở trí đâu. Rõ ràng thầy mở trí cho các con mà, rồi lãnh nhận lấy quyền lực từ trời mà, rồi lãnh nhận lấy quà tặng mà Chúa Cha hứa ban là Thánh Thần mà. Mà Thánh Thần làm thì còn sức nào mà cản nổi được Thánh Thần? Cửa nhà đóng kín hết, Thánh Thần vào được không? Và khi Thánh Thần vào rồi, công còn đóng cửa nữa không? Còn nhát nữa không? Còn sợ nữa không? Còn run nữa không? Mở tung cửa mà ra đi rao giảng. Mà người ta có đánh, người ta bắt giam vào, đánh vào một trận, cấm không được rao giảng nữa, thả về, mai đi không? Tiếp. Rồi đánh lại nữa, giam nữa, nhốt vào ngục. Chúa làm gì sai? Thiên Thần đến gỡ ngục ra, gỡ xích ra để mà đi ra. Thậm chí không thèm ra nữa, còn đứng yên đó bảo tôi còn đây này. Ông kia sợ quá tính tự tử đó, ông cai ngục đó. Phêrô phải bảo không, chúng tớ còn đây này, chả thèm đi đâu hết. Tớ đâu có sợ gì đâu. Cấm đi, đánh đi, dập đi, trù đi, đâu sao. Đó thì Hilario và các tông đồ cũng như là những người mà tin theo Chúa, mà Chúa nói rằng các con phải là chứng nhân về những điều ấy. Mình phải làm chứng về cái sức mạnh, về quyền năng của Chúa. Trong suốt thời gian lao tù, Ngài vẫn luôn hướng về địa phận qua thư từ giáo huấn tín hữu. Trong tù nhưng mà vẫn điều khiển giáo phận của mình mà. Ngài đã viết bộ tổng luận 12 cuốn trình bày về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chống lại bè rối Ario trong thời gian lưu đày. Cũng vào thời này, thánh nhân dịu dàng hướng dẫn Epra, người con gái của mình, tới đời sống thánh thiện. Một bức thư Ngài viết trong buổi lưu đày còn sót lại có khuyên nhủ đứa con gái của mình là tận hiến cho Chúa như sau: Con thân yêu, con là đứa con duy nhất của cha. Cha muốn thấy con đẹp nhất và đẹp nhất trong các phụ nữ. Người ta nói với cha về một thanh niên có một viên ngọc quý và một bộ áo quý giá đến nỗi ai mà có được những thứ đó thì sẽ là người giàu có hơn hết mọi người. Và thanh niên phải kể lại rằng, phải khó khăn lâu ngày, Ngài mới gặp được người thanh niên này để xin người ban viên ngọc và chiếc áo ấy cho Ephra. Bên chiếc áo này tuyết hết trắng, không có một vết nhơ nào có thể bôi bẩn, không một tai nạn nào có thể xé rách. Còn viên ngọc không vật nào chịu nổi về vẻ rực rỡ huy hoàng, chẳng bao giờ tàn sắc. Ai mang được sẽ hết khổ và không phải chết. Và Ngài nói tiếp, đấy là những món trang sức mà cha ước ao, những thứ ban ơn, cứu rỗi và hạnh phúc đời đời. Viên ngọc vô giá ấy, Ngài gửi cho cô những khúc thánh thi để cô ca nguyện sớm chiều. Ephra sớm theo ước nguyện của người cha, nhưng cũng sớm lìa trần. 4 năm trôi qua, hoàng đế cho triệu tập công đồng Solicia. May mắn, Hilario cũng được mời dự. Tại đây, Ngài đã dùng hết tài hùng biện và trí thông minh để chống lạc giáo, bảo vệ đức tin chân chính. Bị đu đầy, bìa mở, họp tiếp, chống tiếp. Đâu phải là sợ đâu. Phải 4 năm rồi đu đầy, 4 năm không cho rao giảng, 4 năm cấm cách rồi thì sợ đâu. Có điều kiện, có phương tiện, có cơ hội là nói tiếp, là rao giảng tiếp để bảo vệ đức tin chân chính. Không chịu nổi ảnh hưởng của Ngài, bọn theo lạc giáo đã can thiệp để Ngài về quê hương cho nó rảnh nợ. Thôi lại ông thiếu cho về quê hương ông, chứ còn hết thuốc ông rồi. Tủ đầy cấm cách bắt bớ cái gì nó cũng chẳng sợ. Vì nó bảo là có cấm cách, có tù đầy làm sao mà giam hãm được lời của Chúa. Nó chả sợ. Thôi thì cho về quê hương cho rảnh nợ. Thế là năm 360, giám mục Hilario được trở về quê hương của mình. Cuộc hồi hương của thánh nhân là niềm vui cho toàn dân, chứ không riêng gì cho giáo phận Poitiers. Thánh Hieronymo đã nói, toàn dân gồm ôm hôn vị anh hùng, tay mang nhành vạn tuế trở về. Trong đoàn người đông đảo đón mừng người cha già trở về từ chốn lưu đày, phải kể đến một người lính trẻ tên là Martino. Lúc ấy, Martino đang sống ẩn dật ở Gallinaria và sau này sẽ làm thánh giám mục. Ngày về của vị giám mục già còn được ghi dấu bằng một phép lạ nhãn tiền. Một bà mẹ khóc lóc ôm một đứa con mới chết đến gặp Hilario. Bà tha thiết xin thánh nhân cứu sống con mình, ít ra để nó được rửa tội. Cảm nhận nỗi niềm đau đớn của người thiếu phụ, Hilario quỳ gối cầu nguyện và da thịt đứa trẻ dần dần đỏ hồng rồi sống lại. Tuổi già sức yếu, nhưng thánh nhân vẫn nhiệt thành chỉnh đốn lại những tàn phá do bẻ rối Ario gây nên. Lòng nhiệt thành đã đưa Ngài đến tận Milan, khiến bọn lạc giáo kinh hoàng và làm áp lực bắt Ngài phải trở lại Poitiers. Ông nội này đi đâu? Đi đâu là loan báo tin mừng, đi đâu là làm cho bọn lạc giáo nó te tua đến đó. Cho nên nó lại làm áp lực lôi ông ấy trở về. Hilario rất thông thạo kinh thánh, Ngài đã viết những tập giải thích thánh vịnh, giải thích phương thánh Matthew, và Ngài cũng sáng tác nhiều thánh thi bằng La ngữ. Với tuổi già sức yếu, Ngài vẫn luôn làm tròn sứ mạng giảng dạy và tiếp tục viết nhiều sách có giá trị. Sau cùng, Chúa đã gọi Ngài về trời ngày 13 tháng Giêng năm 369. Thể theo lời yêu cầu của các giám mục họp tại Bordeaux, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã long trọng truy phong Ngài với tước vị Hilario, giám mục tiến sĩ hội thánh ngày 10 tháng Giêng năm 1852. Thưa anh chị em, qua cuộc đời của Thánh Hilario, ta thấy một người được Chúa tuyển chọn, và mỗi con người chúng ta đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa sắp xếp cuộc đời của mình cho chương trình của Chúa, chứ không phải cho cái mong muốn hay là cho khát vọng của mình. Nhưng mong muốn khát vọng của mình phải phù hợp với ước vọng hay là thánh ý chương trình của Chúa. Mà nếu mình thuận theo như vậy thì mình cảm thấy là bình an hạnh phúc. Còn nếu mình muốn chống lại cái chương trình của mình, cái khát vọng của mình mà nghịch lại thánh ý của Chúa, thì làm cho cuộc đời của mình nó sẽ mất bình an.
Bình an ở đây không phải là không gặp khó khăn, không gặp thử thách. Bình an ở đây là giữa muôn vàn khó khăn thử thách vẫn cứ bình an, vẫn cứ một lòng một dạ, đã có lý tưởng ấy, đã có mục tiêu ấy thì cứ vậy mà đi. Như là Hilario, cản trở, chống phá bao nhiêu vẫn một mực trung thành với giáo hội, và dùng vũ khí sắc bén là sự lý luận của mình, là đầu óc bén nhạy của mình, là sự học hỏi hiểu biết của mình để bảo vệ giáo hội, chống lại lạc giáo với bất cứ giá nào, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình, vẫn không nao núng, vẫn một lòng tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.